Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thụy My, Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 13 tháng 9, 2013. Syria đệ đơn xin tham gia công ước cấm vũ khí hóa học. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch tố cáo quân đội Syria hành quyết 248 dân làng. Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ không nên ủng hộ các nước láng giềng châu Á trong tranh chấp biển đảo. Quân cảnh Campuchia thông báo phát hiện bom tự tạo gần nhà Quốc hội. Tòa án Ấn Độ ra phán quyết tử hình 4 kẻ hãm hiếp nữ sinh viên New Delhi. Mục mỗi ngày một sự kiện, dự án thương mại tự do tại Thượng Hải Trung Quốc đe dọa vị thế của Hồng Kông. Mục phỏng vấn, tranh cãi xung quanh một dự án khai thác mỏ vàng ở Romania làm phá hoại môi trường, thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Liên Hợp Quốc thông báo đã nhận được đơn của Syria xin tham gia Công ước 1993 cấm vũ khí hóa học. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã hoan nghênh sáng kiến này và bày tỏ hy vọng là các cuộc thảo luận đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ nhanh chóng đạt được một thỏa thuận.
Theo thông cáo của Tổng thư ký Ban Ki-moon, trong một bức thư gửi Liên Hiệp Quốc, chính phủ Syria đã bày tỏ cam kết tôn trọng những nghĩa vụ ghi trong công ước, thậm chí trước khi văn bản này có hiệu lực tại Syria. Trước đó, phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Farhan Haq tuyên bố, cách nay vài giờ, chúng tôi đã nhận được một tài liệu xin thăm tra từ phía chính phủ Syria liên quan đến công ước về vũ khí hóa học và chúng tôi đang nghiên cứu. Đại diện của Liên Hiệp Quốc cho AFP biết, việc tham gia công ước hiện đã có rất nhiều quốc gia ký kết, đòi hỏi một số thủ tục và mất vài ngày. Việc tham gia công ước mới chỉ là giai đoạn đầu tiên, mặt khác, đơn xin của Syria còn phải đợi sự chấp nhận của Liên Hiệp Quốc. Cũng trong hôm qua, khi trả lời phỏng vấn truyền thông Nga, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết Damascus sẽ gửi một thông điệp tới Liên Hiệp Quốc, trong đó có những tài liệu kỹ thuật cần thiết cho việc ký kết công ước. Công ước cấm vũ khí hóa học được ký ngày 13 tháng 1 năm 1993 tại Paris và có hiệu lực từ ngày 29 tháng 4 năm 1997, cấm sản xuất, tích trữ và sử dụng vũ khí hóa học, cấm các nước ký kết công ước giúp đỡ các nước khác tiến hành sản xuất hoặc sử dụng vũ khí hóa học. Việc thực thi công ước, đặc biệt là việc tiêu hủy các kho tích trữ, đặt dưới sự giám sát của tổ chức cấm vũ khí hóa học có trụ sở tại La Hay, Hà Lan. Syria chưa bao giờ tham gia Công ước 1993, nhưng đã ký Nghị định thư Geneva 1925 cấm sử dụng vũ khí hóa học.
Trong khi đó, Mỹ-Nga tiếp tục thảo luận về kế hoạch tiêu hủy hệ thống vũ khí hóa học của Syria. Các cuộc thương lượng giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov đã bắt đầu từ chiều hôm qua tại Geneva. Trước khi cùng ăn tối làm việc, lãnh đạo ngoại giao Mỹ-Nga cùng với phái đoàn hai nước đã gặp nhau trong một bầu không khí được phía Mỹ đánh giá là mang tính xây dựng. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên đàm phán tại Geneva, lập trường của Nga và Mỹ vẫn không thay đổi. Điều này được thể hiện rõ qua cuộc họp báo chung của Ngoại trưởng hai nước. Theo thông tin viên RFI Anne-Marie Camomaccio từ Washington, phía Mỹ không giấu giếm thái độ bi quan về những lời hứa của Tổng thống Bashar al-Assad.
L'option militaire reste sur la table, en effet expliqué le porte-parole de la Maison Blanche à Washington.
Giải pháp quân sự vẫn ở trên bàn. Phát ngôn viên của Nhà Trắng tại Washington đã tuyên bố như vậy, trong lúc Ngoại trưởng John Kerry cũng có những phát biểu tương tự tại Geneva. Lo ngại bị lôi kéo vào một cuộc đàm phán vô tận, Hoa Kỳ tìm cách áp đặt tiến độ thương lượng mà cho đến nay Washington vẫn chưa thành công. Ngoại trưởng Mỹ và Nhà Trắng đã phối hợp lên tiếng nhắc lại những điều kiện của Washington. Trước hết, kế hoạch của Nga cần phải được Damascus thực hiện ngay tức khắc. Sau đó, phải có lịch trình cho mỗi giai đoạn thực hiện kế hoạch này. Và cuối cùng, Syria sẽ phải hứng chịu hậu quả nếu không tôn trọng các thời hạn được đề ra. Có lẽ điểm cuối cùng này gây bất đồng trong cuộc thương lượng giữa Moscow và Washington tại Geneva. Hoa Kỳ không chấp nhận từ bỏ đe dọa dùng vũ lực và báo chí Mỹ ngày hôm qua tiết lộ là Mỹ cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria. Nhà Trắng không cải chính thông tin này và phát ngôn viên phủ tổng thống ngày hôm qua đã đóng vai trò như người làm xiếc đi trên dây, từ chối bình luận về việc CIA cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria, nhưng đồng thời lại giải thích vì sao vũ khí lại được chuyển giao đến một số phe phái tại Syria. Việc các quan chức CIA xin giấu tên tiết lộ cho báo chí thông tin này vào ngày bắt đầu cuộc thương lượng giữa Ngoại trưởng Mỹ, Nga tại Geneva không phải là ngẫu nhiên.
Vẫn liên quan đến Syria, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Hoa Kỳ Human Rights Watch công bố danh sách 248 thường dân Syria bị quân đội chính phủ Syria hành hình vào tháng 5 năm nay. Human Rights Watch kêu gọi quốc tế cảnh giác vì ngoài vũ khí hóa học, chế độ Damas còn có nhiều cách để phạm tội ác.
Trong bản báo cáo ngày 13 tháng 9, Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch cho biết đã lập được danh sách 248 người bị hành quyết tại hai ngôi làng tỉnh Dương Hải Tartus trong hai ngày 2 và 3 tháng 5 năm nay. Tuy nhiên, Tổ chức Nhân quyền Mỹ khẳng định con số thực tế có thể cao hơn, và đây là một trong những trường hợp xử tử tập thể quy mô nhất từ gần 3 năm nay tại Syria. Binh lính chính phủ và dân quân theo chế độ đã tham gia vào hai cuộc thảm sát sau một trận đánh với lực lượng đối lập võ trang. Phe chính phủ đã vào từng nhà, bắt đàn ông gom lại một nơi và bắn thẳng vào người trước mặt thân nhân. Dân hai làng này theo hệ phái Sunni, trong khi cộng đồng cư dân địa phương là tín đồ Alawi cùng đạo với Tổng thống al-Assad. Các vụ hành quyết đã được Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria OSDH loan báo hồi tháng 5 với 162 nạn nhân tại Baida và 145 tại Banyas. Vào thời điểm đó, đối lập Syria tố cáo chế độ Damas thảm sát người khác hệ phái tôn giáo. Vào lúc cộng đồng quốc tế thảo luận kế hoạch kiểm soát vũ khí hóa học của Syria, sau vụ thảm sát 21 tháng 8, Tổ chức Nhân quyền Hoa Kỳ nhắc nhở công luận đừng quên là chính quyền Syria có súng đạn để hạ sát thường dân, chứ không phải chỉ có hơi ngạt. Còn theo nhật báo Mỹ Wall Street Journal, các kho vũ khí hóa học được tích trữ ở phía đông Syria đã được chuyển sang hàng chục cơ sở bí mật khác rải rác trên khắp nước. Mục đích của Damas là gây khó khăn cho các thanh tra trong tương lai. Tuy nhiên, giới tình báo Mỹ và Israel nghĩ rằng họ có đủ phương tiện và khả năng để tìm ra kho vũ khí hóa học của Syria, ít ra là những kho quan trọng nhất.
Còn tại châu Á, theo hãng thông tấn AFP ngày hôm nay, Bắc Kinh đã cảnh báo Washington không nên ủng hộ các nước láng giềng của Trung Quốc trong việc tranh chấp biển đảo tại Biển Hoa Đông và Biển Đông.
Quan hệ Nhật-Trung đã trở nên tồi tệ từ khi Tokyo mua lại 3 trong số 5 hòn đảo của quần đảo Senkaku điếu ngư tại Biển Hoa Đông cách đây một năm. Trung Quốc yêu sách chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, kể cả những vùng biển nằm gần duyên hải các nước láng giềng, khiến căng thẳng tăng cao với Philippines và Việt Nam trong những năm gần đây. Washington có hiệp định hỗ tương an ninh cả với Tokyo lẫn Manila, nhưng Vương Quán Trung, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tuần này đã cảnh báo người đồng nhiệm Mỹ cần phải xử lý vấn đề một cách thích hợp để tránh thiệt hại cho niềm tin chiến lược giữa đôi bên. Ông Vương Quán Trung nói với Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Miller đang viếng thăm Bắc Kinh là Trung Quốc hy vọng Hoa Kỳ không trở thành bên thứ ba trong các tranh chấp. Hoa Kỳ cần duy trì quan điểm và chính sách nhất quán, không gửi đi các tín hiệu sai lầm, ủng hộ hay thông đồng với các nước liên quan để hành động theo ý của họ. Hết lời chẩn. Ông Vương Quán Trung nói thêm, quân đội Trung Quốc quyết tâm bảo vệ lãnh thổ và lợi ích trên biển của mình, cho dù Bắc Kinh đã cố gắng kiềm chế trong việc giải quyết tranh chấp. Ông Jim Miller nói với ông Vương là Hoa Kỳ không ủng hộ mọi biện pháp vũ lực, nhưng cũng có nghĩa vụ ràng buộc của hiệp ước với một số quốc gia có mâu thuẫn với Trung Quốc. Bản tin Tân Hoa Xã tối qua trích lời Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương khi đi thanh tra các đơn vị hải quân, đã kêu gọi quân đội đẩy nhanh các hoạt động chuẩn bị cho các cuộc hải chiến và tăng cường răn đe trên biển cũng như năng lực chiến đấu.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, blogger tỷ phú Vương Công Quyền đã bị công an bắt tại nhà vào ngày hôm nay với tội danh tập họp đông người gây rối loạn trật tự công cộng. Ông Vương Công Quyền là một trong những người công khai đòi Bắc Kinh trả tự do cho luật sư nhân quyền Hứa Chí Vĩnh, cùng hơn 30 người ký kiến nghị kêu gọi quan chức Trung Quốc công bố gia sản.
Theo AFP, thân nhân của blogger tỷ phú Vương Công Quyền đã bị bắt vào trưa thứ Sáu hôm nay, sau khi bị quy kết tội tụ tập đông người gây rối loạn trật tự. Nhà hoạt động Đặng Bưu đã xác nhận tin này và cho biết hơn 20 công an đã đến tận nhà áp giải ông Vương Công Quyền. Từ khi ông Tập Cận Bình chính thức lãnh đạo Trung Quốc hồi tháng 3 năm nay, hơn 30 nhà tranh đấu đã bị bắt vì tin theo lời cam kết trong sạch hóa chế độ của tân chủ tịch. Hàng loạt người ký kiến nghị kêu gọi giới lãnh đạo và quan chức cao cấp công bố tài sản đã vào nhà tù, trong số này có luật sư Hứa Chí Vĩnh, bạn thân của tỷ phú Vương Công Quyền, bị bắt vào giữa tháng 7. Blogger Vương Công Quyền tham gia vào lời kêu gọi trên mạng đòi trả tự do cho Hứa Chí Vĩnh, người bạn thân và cũng là người được ông tài trợ cho công cuộc tranh đấu chống tham nhũng. Theo các hãng thông tấn quốc tế, bản thân nhà tỷ phú Vương Công Quyền đã viết những bài công kích chế độ Bắc Kinh, từ chính trị đến kinh tế. Ông đặc biệt phê phán chính sách ưu đãi các tập đoàn quốc doanh mà thành phần lãnh đạo là cán bộ cao cấp của đảng Cộng sản, được ưu tiên nhận trợ cấp của nhà nước, trong khi lĩnh vực kinh tế tư nhân đóng góp đến 70% tổng sản lượng quốc gia GDP thì bị bỏ rơi. Tin chính quyền bắt giam blogger chống tham nhũng được bình luận rộng rãi trên các mạng điện tử. Một nhà bình luận chính trị viết trên Sina Weibo, xin trích, đừng lầm tưởng là sẽ bịt miệng được công luận. Càng trấn áp thì các đối tượng bị trấn áp thêm năng lượng chính trị và càng lên tinh thần. Trong khi đó thì người dân không còn tin vào nhà nước pháp trị, hết lời dẫn.
Liên quan đến khu vực Đông Nam Á, quân cảnh Campuchia thông báo phát hiện bom tự tạo gần nhà quốc hội. Trong bối cảnh khủng hoảng chính trị, đối lập tiếp tục phản đối kết quả bầu cử, quốc vương Sihamoni đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Thủ tướng Hun Sen và lãnh đạo đối lập Sam Rensi. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan tường thuật.
Theo ông Ken Tito, người phát ngôn của lực lượng quân cảnh Campuchia, thì sáng thứ Sáu hôm nay, ngay tại thủ đô, các đơn vị an ninh đã phát hiện hai gói chất nổ gây xáo động tâm lý dân cư và làm cho tình hình chính trị thêm căng thẳng. Một gói đặt gần trụ sở quốc hội, đây là một quả bom tự tạo, bên trong có thuốc nổ mạnh TNT và bom được bỏ trong một bọc nhựa. Các chuyên gia bom mìn thuộc trung tâm mìn Campuchia đã cho trái bom này nổ an toàn trong sự kiểm soát. Tuy nhiên, hình ảnh do báo mạng Nông Minh Post chuyển cho thấy khi vụ nổ xảy ra tạo thành một đám lửa lớn và làm cho nhiều cây lớn gần đó rung chuyển, chứng tỏ sức công phá của quả bom tự tạo này khá mạnh. Một gói chất nổ thứ hai được đặt gần công viên tự do. Gói này gồm 3 quả đạn M79 được cột chùm lại. Hiện vẫn chưa rõ thủ phạm là ai và cảnh sát đang tiến hành điều tra. Công viên tự do là nơi phe đối lập thường tổ chức các cuộc tập họp phản đối kết quả bầu cử do đảng Nhân dân cầm quyền đưa ra. Theo dự định thì vào Chủ nhật này, phe đối lập sẽ tổ chức cuộc biểu tình đông khoảng 10.000 người để tiếp tục phản đối chính quyền, nhằm giảm bớt sự căng thẳng chính trị. Vào ngày mai thứ Bảy, quốc vương Sihamoni sẽ có cuộc gặp mặt với Thủ tướng Hun Sen và lãnh tụ đối lập Sam Rensi để tìm một giải pháp kết thúc sự bế tắc từ sau ngày bầu cử 28 tháng 7 cho đến nay. Phạm Phan, Nông Viên, RFI.
Tại Ấn Độ, liên quan đến vụ án 4 kẻ hãm hiếp nữ sinh New Delhi trên một chiếc xe buýt hồi tháng 12 năm ngoái gây phẫn nộ trên toàn nước Ấn. Hôm nay tòa ra phán quyết kết án tử hình cả 4 bị cáo.
Chủ tọa phiên tòa cho rằng vụ hãm hiếp này thuộc loại tội ác hiếm theo định nghĩa của tòa án tối cao để chứng minh cho phán quyết án tử. Các tràng pháo tay đã nổ ra vang dội trong phòng xử chật kín cửa tòa. Cảnh sát chống bạo động được bố trí dày đặc xung quanh tòa án. Thảm cảnh mà nữ sinh viên khoa vật lý trị liệu 23 tuổi và người bạn trai phải chịu đựng buổi tối 16 tháng 12 năm ngoái đã làm cho toàn xã hội Ấn Độ công phẫn. Tối đó, cô và người bạn đi xem phim về, do không tìm được taxi nên đã lên một chiếc xe buýt tư nhân và đã bị nhốt kín. Người thanh niên bị đánh đập và cướp hết tư trang, còn cô gái bị hãm hiếp và tấn công bằng một thanh sắt rỉ. Bị bất tỉnh, hai người trẻ sau đó bị quăng xuống một con đường dẫn đến sân bay và các hung thủ còn lùi xe định cán lên họ. Cô gái bị thương nặng, hôm 29 tháng 12 năm ngoái được chuyển sang Singapore điều trị nhưng không qua khỏi. Hàng ngàn người Ấn Độ đã biểu tình, kêu gọi thức tỉnh lương tâm về việc đối xử tệ hại với phụ nữ, tố cáo sự bàng quan của cảnh sát và tư pháp đối với các nạn nhân tấn công tình dục. Hôm nay, các luật sư của 3 trong 4 bị cáo cho biết sẽ kháng án, như vậy sẽ còn mất nhiều năm nữa vụ án mới kết thúc. Sau vụ hãm hiếp gây chấn động toàn nước Ấn, chính quyền từ tháng 3 đã sửa đổi luật lệ cứng rắn hơn đối với tội tấn công tình dục. Tử hình sẽ được dành cho các bị cáo phạm tội hãm hiếp khiến nạn nhân thiệt mạng.
Liên quan đến quan hệ Nga-Iran, báo Nga Kommersant dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết Nga sẽ đề xuất bán hệ thống tên lửa hiện đại S-300 và xây dựng lò phản ứng hạt nhân thứ hai tại nhà máy điện Bushehr cho Iran.
Bên lề hội nghị của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải khai mạc vào ngày hôm nay tại Bishkek, Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với tân Tổng thống Iran Hassan Rouhani và sẽ đưa ra các đề nghị cung cấp tên lửa S-300 xây lò phản ứng hạt nhân thứ hai cho Iran. Theo báo Kommersant của Nga, đề nghị của Moscow bao gồm việc bán 5 dàn phóng tên lửa S-300 Antay-2500, một phiên bản mới để xuất khẩu của loại tên lửa S-300 với điều kiện là Tehran phải rút bỏ đơn kiện tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronspor về việc hủy bỏ hợp đồng được ký kết trước đó giữa hai nước. Năm 2007, Nga đã ký ký với Iran hợp đồng cung cấp tên lửa S-300 có khả năng bắn chặn quả tiễn hoặc máy bay với tổng trị giá trên 800 triệu đô la. Nga đã phải hủy bỏ hợp đồng này vào năm 2010, chiếu theo một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc trừng phạt Iran do việc Tehran thực hiện chương trình hạt nhân mà phương Tây nghi ngờ có ý đồ chế tạo vũ khí nguyên tử. Iran đã kiện Nga ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế ở Geneva và Thụy Sĩ và đòi bồi thường thiệt hại 4 tỷ đô la. Cũng trong cuộc gặp hôm nay, phía Nga nói sẵn sàng ký với Iran một hợp đồng xây dựng lò phản ứng thứ hai cho nhà máy điện Bushehr. Cơ sở này do Nga thực hiện bất chấp phản đối của Mỹ, Israel và đã bắt đầu sản xuất điện từ năm 2011. Nguồn tin của báo Kommersant nhận định dự án này không có lãi về kinh tế nhưng mang tính chính trị.
Tiếp theo đây là phần tin bổ sung. Ngày hôm nay, tin từ Phủ Tổng thống Philippines cho biết, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã tới Zamboanga, thành phố miền nam của quần đảo, nơi gần 200 binh sĩ lực lượng nổi dậy tấn công từ 5 ngày nay. Tổng thống Philippines nhận định, cuộc tấn công vào thành phố Zamboanga thuộc đảo Mindanao là hành động tuyệt vọng của nhóm nổi dậy nhằm phá hoại các đàm phán để đi tới một thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ Manila và các nhóm vũ trang đòi độc lập ở miền nam Philippines. Liên quan đến Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã, một tòa án Trung Quốc ngày hôm qua đã tuyên án tử hình 3 người và bị cáo còn lại lãnh án 25 năm tù giam sau khi vụ biểu tình bạo động tại Tân Cương làm cho hơn 10 người chết hồi tháng 6. Theo hãng tin Reuters, ngày hôm nay đại diện của Bắc Kinh tại Hồng Kông đã bác bỏ việc tổ chức bầu cử trưởng đại diện đặc khu này vào năm 2017 bằng phương pháp dân chủ.
RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là kế hoạch lập khu tự do thương mại Thượng Hải đe dọa trực tiếp vị thế của Hồng Kông. Cuối tháng 8 vừa qua, Bắc Kinh chính thức phê chuẩn việc thành lập tại Thượng Hải một khu thương mại tự do có tham vọng khiến thành phố này trở nên trung tâm thương mại, tài chính và hàng hải lớn nhất của Trung Quốc. Theo các chuyên gia, dự án này khiến thủ phủ kinh tế Trung Quốc trở thành đối thủ trực tiếp của khu kinh tế mở Hồng Kông. Kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Trung Quốc ANZ Liu Ligang nhận định, trong 2 hay 3 năm nữa, nếu Hồng Kông không nỗ lực, đặc khu này sẽ đánh mất khả năng cạnh tranh trước vùng thương mại Thượng Hải. Dự án khu vực thương mại tự do Thượng Hải rộng gần 29 cây số vuông, bao gồm 4 khu tự do sẵn có, khu thương mại tự do Ngoại Cao Kiều, khu cơ sở hậu cần Ngoại Cao Kiều, sân bay quốc tế Phố Đông và cảng nước sâu Dương Sơn. Dự án dự kiến sẽ khởi sự trong tháng này, theo hãng thông tấn AFP. Một phác thảo dự án cho thấy khu thương mại tự do Thượng Hải bao gồm 19 lĩnh vực khác nhau, từ tự do hóa thương mại đến các đầu tư và dịch vụ tài chính. Về mặt tài chính, dự án xây dựng vùng kinh tế mở Thượng Hải ủng hộ việc thành lập các ngân hàng ngoại quốc, các ngân hàng liên doanh với vốn đầu tư trong nước, cũng như các định chế tài chính tư nhân, với mục tiêu quốc tế hóa đồng yuan, hiện đang có ảnh hưởng ngày càng mạnh trong thương mại quốc tế. Từ trước đến nay, do lo ngại đầu cơ tài chính, Bắc Kinh kiểm soát rất chặt các luồng tiền tệ. Cụ thể là các nhà đầu tư gặp phải đủ mọi cản trở khi đưa tiền vào và rút tiền ra khỏi Trung Quốc. Bắc Kinh khẳng định mục tiêu làm cho nhân dân tệ trở thành đồng tiền được hoàn toàn tự do chuyển đổi, với một hệ thống tỷ giá hối đoái được thả nổi hoàn toàn, thay vì bị khống chế bởi ngân hàng trung ương với tỷ giá được xác định hàng ngày như hiện nay. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh cho phép chuyển đổi tự do đồng yuan ở trong nước. Thượng Hải như vậy sẽ có khả năng trở thành khu vực đứng đầu trong việc hoán đổi đồng nhân dân tệ thay cho vị trí của Hồng Kông hiện nay. Theo tổ chức luật sư Pháp Aston, chuyên về luật thương mại, có cơ sở tại Thượng Hải, dự án khu thương mại tự do Thượng Hải đưa ra 2 biện pháp chưa từng có để khuyến khích đầu tư nước ngoài. Thứ nhất là, ngoại trừ một số lĩnh vực, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại vùng này được hưởng các ưu đãi tương tự với các doanh nghiệp Trung Quốc. Và thứ hai là, nhà nước bảo đảm đồng nhân dân tệ được chuyển đổi tự do, như đã nói trên. Về cuộc đối đầu giữa Hồng Kông và khu thương mại tự do Thượng Hải tương lai, lãnh đạo Ngân hàng Hồng Kông khẳng định, Hồng Kông có một lợi thế không thể phủ nhận được với nền dân chủ và nhà nước pháp quyền, giúp cho đặc khu này tránh được các hỗn loạn chính trị và xã hội, bảo đảm được sự ổn định kể từ khi Hồng Kông được trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997 đến nay. Trong một cuộc trả lời báo giới, lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Hồng Kông Norman Chan kêu gọi Hồng Kông không được ngủ quên trong vòng hào quang, mà cần phải hiện đại hóa trung tâm giao dịch tài chính của mình, sẵn sàng chuẩn bị để kháng cự lại các cú sốc trong tương lai, bất kể trong lĩnh vực nào. Lời lẽ trong biên văn. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường mới nhậm chức từ tháng 3 năm nay, coi dự án phát triển Thượng Hải là một trong các chính sách quan trọng hàng đầu của chính phủ. Trong một bài viết trên tờ Financial Times tuần này, Thủ tướng Trung Quốc khẳng định Xin Trích sẽ khai thác các con đường mới để tiếp tục mở cửa Trung Quốc ra thế giới bên ngoài, và khu thương mại tự do Thượng Hải là một thử nghiệm mang tính hoa tiêu, hết lời dẫn. Một số nhà nghiên cứu Trung Quốc nhận định là chủ trương khu thương mại tự do Thượng Hải có thể sánh với chính sách lập các đặc khu kinh tế mà Bắc Kinh lập ra trong những năm 1980. Khu thương mại tự do Thượng Hải mang lại hy vọng cải thiện tình trạng ảm đạm của cuộc cải cách kinh tế tại Trung Quốc hiện nay. Theo một số chuyên gia kinh tế Trung Quốc, các cải cách hoa tiêu tiến hành thành công tại khu vực này có thể áp dụng tại nhiều thành phố khác và thậm chí trên cả nước. Trung Quốc trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới và dẫn đầu về tăng trưởng sau khi tiến hành mở cửa kinh tế trong vòng 3 thập niên vừa qua. Theo nhiều nhà phân tích, trong thập niên gần đây, các cải cách bị giảm tốc dưới thời nguyên chủ tịch Hồ Cẩm Đào, bất chấp kêu gọi của các đối tác thương mại. Khu thương mại tự do Thượng Hải có thể được Bắc Kinh sử dụng như một bước đệm trên con đường đi tới một hiệp ước về đầu tư với Hoa Kỳ và thậm chí một quan hệ đối tác với TPP, Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương. Thoạt tiên Bắc Kinh chống đối TPP vì coi đây là một sản phẩm của Mỹ, nhưng mới đây Trung Quốc đã thay đổi thái độ. Thủ tướng Trung Quốc khẳng định tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Đại Liên là Bắc Kinh có thái độ rộng mở trong vấn đề này. Kính thưa quý vị, trong giây lát trong phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với đề tài Tuấn Thảo giới thiệu nhịp điệu Calypso, một điệu dân ca của mùa lễ hội hóa trang bắt nguồn từ truyền thống đốt mía của người nô lệ da đen. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Chính phủ Rumani đã thông qua kế hoạch khai thác quặng vàng và bạc tại khu di tích lịch sử Roșia Montană, nhưng Thủ tướng Rumani lo ngại là dự án này có khả năng bị Quốc hội bác bỏ. Tập đoàn khai thác Canada dọa đòi bồi thường 4 tỷ đô la. Tường trình của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Trước hết thì cần phải nói về nội dung khi dự luật vừa qua là dự luật đó nó đề cập tới cái việc chính quyền Rumani có phê chuẩn một cái hiệp định mới đối với cả cái nhà đầu tư. Nhà đầu tư ở đây là một cái tập đoàn Canada-Rumani mang tên là Công ty Vàng Roșia Montană. Công ty này thì sẽ nắm đa số cổ phần của cái đại dự án đã nói ở trên. Theo cái dự luật mới được thông qua đó, thì cái tập đoàn này mà phía Canada có chiếm hơn 10-80% cổ phần thì sẽ chuyển giao miễn phí cho bên Rumani là được đại diện bởi cái doanh nghiệp quốc doanh Minvest và do nhà nước Rumani giám sát, thì họ sẽ chuyển giao gần 6% cổ phần. Thì do đó thì về Trung Quốc thì cái tỷ lệ cổ phiếu mà do nhà nước Rumani kiểm soát sẽ lên tới 25%. Và tiếp đó thì cái dự luật có ấn định về tỷ lệ lợi nhuận mà nhà nước Rumani được hưởng mà sau khi cái tập đoàn đó chế biến và khai thác vàng và bạc thì cái tỷ lệ lợi nhuận đó là 6% thay vì 4% như thường thấy ở Rumani, và nhà nước Ru thì cũng có thể đòi hỏi cái khoản lợi nhuận này bằng hiện vật. Và đổi lại thì cái dự luật coi cái dự án đầu tư ở cái vùng Roșia Montană là một cái đại dự án nổi bật có cái tầm quan trọng quốc gia, và theo Bucharest thì nó sẽ đem lại công ăn việc làm cho chừng 2.300 nhân công trong cái quá trình chuẩn bị, và tiếp đó thì là cho 900 người khi mà dự án đã đi vào thực hiện. Thì theo cái dự kiến thì muộn nhất là vào tháng 11 năm 2016 thì cái sự khai thác vàng và bạc sẽ được thực hiện ở đây, và sau khi được chính phủ Rumani thông qua thì cái dự luật này chỉ còn chờ đợi cái sự phê chuẩn của Quốc hội, mà là nơi 2/3 số dân biểu thì cũng thuộc cái phe chính phủ.
Roșia Montană là cái mảnh đất như thế nào, và tại sao cái dự án khai thác vàng bạc tại đó lại khiến công luận Rumani và ở châu Âu quan tâm đến từ 15 năm qua?
Roșia Montană thì là một làng nhỏ thuộc một cái vùng sơn cước mà có cái lịch sử rất là lâu đời. Thì trước đây thì nó từng thuộc lãnh thổ của Vương quốc Hungary cho đến năm 1920 trước khi nó được sáp nhập vào Rumani theo cái hiệp định hòa bình Trianon chấm dứt đệ nhất thế chiến. Thì tại đây vào thế kỷ thứ 4, thứ 5 trước công nguyên, cư dân địa phương đã bắt đầu khai thác vàng, và hiện tại thì cái mỏ vàng mà từ thời cổ đại La Mã cùng với cả cái hệ thống hành lang như là một mê lậu mà có tới 150 bậc thang xuống sâu dưới lòng đất thì vẫn được tồn tại như một cái bảo tàng viện, và nó chứng tỏ là cái vùng đất này đã có một cái lịch sử khai thác vàng có quy mô lớn mà trên 20 thế kỷ. Và được biết là ngoài cái trữ lượng vàng và bạc rất là lớn, ước tính chừng 300 tấn vàng và 1.600 tấn bạc, thì đây là một cái điều luôn luôn hấp dẫn những cái nhà đầu tư, thì Roșia Montană còn là một cái địa phương mà có phong cảnh sơn thủy hữu tình và còn giữ được những cái giá trị văn hóa kiến trúc cổ truyền nhất ở Rumani với nhiều những cái di tích lịch sử mà gần 2.000 năm tuổi. Nhưng mà tuy nhiên thì trước mắt Roșia Montana thì không được biết đến như một nơi mà đón khách tham quan, mà nó lại được ầm ĩ bởi cái đại dự án thế kỷ mà bắt đầu được đưa ra vào năm 1997. Thì khi đó một cái tập đoàn đầu tư của Rumani Canada có được thành lập và họ có đề xuất một cái kế hoạch mà nhằm biến cái vùng đất này trở thành cái nơi khai thác vàng trên mặt đất mà lớn nhất ở châu Âu. Nhưng mà cái giá phải trả là một cái diện tích chừng 16 cây số vuông trên tổng số gần 43 km vuông mà cái nhà đầu tư này sử dụng, thì cái diện tích đó sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Và theo cái dự án mà ước tính sẽ đạt doanh thu 1 tỷ đô la này thì chừng 2.000 cư dân trong vùng sẽ phải chuyển đi nơi khác, và tất cả những cái nhà cửa cũ cùng những cái di sản vô giá như là 4 nhà thờ, cái khu nghĩa trang cổ và nhiều di tích kiến trúc cổ từ thời La Mã cùng từ 3 cho đến 5 dặm núi trong vùng và những cái khu lân cận thì sẽ bị phá hủy hoàn toàn trong vòng 15 năm. Cái tiến độ là hàng ngày họ sử dụng 20 tấn thuốc nổ dynamite. Và cái mỏ vàng và bạc tại Roșia Montana dự tính sẽ chỉ được khai thác trong vòng 15 năm, nhưng mà cái sự ô nhiễm cũng như là tác hại đối với môi trường mà do nó gây ra thì sẽ còn để lại hàng trăm năm theo các cái ước tính khoa học hiện tại. Và một phần của cái vùng Roșia Montana thì đã bị phá hủy trong những năm tháng trước đây, thì lâu nay nó đã biến thành cái vùng đất chết và đa số cư dân thì lâm vào cảnh thất nghiệp. Nhưng mà cái tác hại về sinh thái và môi trường tính cho đến đầu năm 2009 thì cũng đã đến cái mức là 260 triệu euro, đó là cái mức tối thiểu.
Cụ thể hơn, các cái nhà bảo vệ môi trường đó họ có những cái quan ngại nào về cái tác động của công nghệ khai thác vàng và lọc vàng ở trong vùng này đối với lại môi trường ạ?
Nổi cộm trên cái hồ sơ mà khai thác vàng bạc tại Roșia Montana vẫn là cái việc áp dụng công nghệ mà sử dụng cái chất cyanide vốn bị coi là rất nguy hiểm đối với môi trường, mà trước nay thì nó vẫn gặp phải cái sự phản đối mạnh mẽ tại Rumani cũng như là một số nước, đặc biệt là ở nước láng giềng Hungary. Thì điều này không phải ngẫu nhiên, là bởi vì chừng 275 triệu tấn chất thải công nghiệp mà phát sinh trong cái quá trình chế biến quặng tại mỏ vàng này, nếu mà có tai nạn gì xảy ra thì từ những cái dòng suối trong vùng nó sẽ loang ra và sẽ tàn phá những cái con sông ở biên giới. Thì theo cái con số thống kê, trong số 30 tai nạn mà nghiêm trọng nhất trong vòng 27 năm tính đến bây giờ do cái dung dịch mà chứa cái chất cyanide này bị rò rỉ và tràn về, thì cái thảm họa lớn nhất cũng là do Rumani gây ra vào đầu năm 2000 tại cái vùng mỏ ở cái vùng Baia Mare, khiến vài trăm ngàn mét khối nước thải mà chứa hàng trăm tấn cyanide cũng như là những cái kim loại nặng đã tràn vào hai cái dòng sông ở Hungary, thì nó có gây ra cái hậu quả rất là lớn, tàn phá cái hệ thống môi trường ở một cái diện tích rộng lớn mà dọc theo ba quốc gia là Hungary, Rumania và Serbia. Thì trở lại cái đại dự án tại Roșia Montana, thì cái công nghệ mà dùng chất cyanide thì vẫn được sử dụng với một cái lượng đáng kể là 40 tấn mỗi ngày để mà xử lý cái kim loại mà từ quặng. Thì các nhà đầu tư dự kiến là sẽ xây dựng một cái hồ chứa khổng lồ với diện tích là 800 hectare, có cái vách ngăn cao 180 mét để mà chứa cái nước thải công nghiệp mà có nhiễm cái chất cyanide này. Thì cái hồ chứa này theo những cái tính toán thì có thể chứa được gấp 100 lần cái lượng nước thải tại cái vùng mỏ Baima mà đã gây nên cái thảm họa sinh thái trầm trọng cách đây 13 năm mà có nhắc tới ở trên. Thì chính vì thế, từ cuối mùa hè năm 2011, sau khi đã nghiên cứu một cái hồ sơ dày hơn 1.000 trang được nhận từ phía Rumani, thì chính phủ Hung đã chính thức ra tuyên bố là họ không thể chấp nhận cái công nghệ mà dùng chất cyanide trong khai thác mỏ ở Roșia Montana là vì cái hiểm họa đối với môi trường. Và một số những cái dân biểu nghị viện châu Âu của Hungary và Rumani còn vận động để mà châu Âu ra cái điều luật cấm hoàn toàn cái việc sử dụng cyanide trong cái ngành khai thác mỏ trên toàn bộ lãnh thổ châu Âu, nhưng mà cái điều này cho đến nay thì vẫn chưa đạt được cái kết quả khả quan.
Xin một câu hỏi chót, cái liên doanh Canada-Rumani mà khai thác vàng bạc ở Roșia Montana đó đã cam kết những gì trong cái vấn đề bảo vệ môi trường và phản ứng của công luận và các cái nước trong vùng ra sao ạ?
Để đạt được cái thỏa thuận nói trên với chính phủ Rumani, thì những cái nhà đầu tư họ tuyên bố là họ sẽ khôi phục và tái tạo cái di sản văn hóa trong vùng, cũng như là đảm bảo an toàn cho môi sinh, và họ hứa sẽ làm sạch những cái ô nhiễm mà do chính cái doanh nghiệp quốc doanh thời xưa của Rumani gây ra ở đây, và họ cũng có góp phần cho cái sự phát triển kinh tế văn hóa của cái vùng Roșia Montana. Và cái tập đoàn đầu tư thì cũng cho biết là họ có lập ra một cái quỹ bảo vệ môi trường với cái chi phí khoảng 25 triệu đô la, và họ cam kết là cái hàm lượng chất cyanide trong cái nước thải công nghiệp và hồ chứa này về sau chỉ tối đa là 7 phần triệu. Nhưng mà bình luận về những cái hứa hẹn này thì cái giới ký giả ngoại quốc cho rằng là cái việc tập đoàn Canada Rumani đưa ra những cái khẳng định nói trên thì đó là những cái khẳng định mà theo đánh giá là hoàn toàn mang cái tính giả tưởng và không thể tin được. Chẳng hạn như là những cái khẳng định về hàng ngàn chỗ làm việc cho công nhân, hàng tỷ đô la doanh thu thuế và đặc biệt là cái cam kết bảo vệ môi trường thì bị coi là mang tính giả tưởng. Bởi vì là trong thực tế thì chưa bao giờ châu Âu có một cái đề án mà sử dụng cái chất cyanide ở mức độ lớn như vậy và sẽ làm 3 làng cũng như là 4 năm trái núi hoàn toàn có thể biến mất, khiến những cái con sông trong vùng, đặc biệt là kể cả con sông mạnh ở châu Âu là sông Danube, cũng như là những cái mạch nước ngầm dưới lòng đất có thể bị ô nhiễm trầm trọng.
Thành thật cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn trả lời từ Budapest.
RFI.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Syria đệ đơn xin tham gia công ước cấm vũ khí hóa học. Human Rights Watch tố cáo quân đội Syria hành quyết 248 dân làng. Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ không nên ủng hộ các nước láng giềng châu Á trong tranh chấp biển đảo. Quân cảnh Campuchia thông báo phát hiện bom tự tạo gần Quốc hội. Tòa án Ấn Độ ra phán quyết tử hình 4 kẻ hãm hiếp nữ sinh viên ở New Delhi. Mỗi ngày một sự kiện, dự án thương mại tự do Thượng Hải đe dọa vị thế của Hồng Kông. Tranh cãi xung quanh một dự án khai thác mỏ vàng ở Rumani làm hại môi trường, thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo cho Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Ngoài hồ sơ Syria vẫn là chủ đề thời sự nóng trên các mặt báo Pháp sáng nay, tình hình kinh tế chính trị tại châu Á, nhất là tại Trung Quốc, cũng chiếm nhiều sự quan tâm của nhiều tờ báo lớn. Đáng chú ý là bài viết trên tờ báo Thiên Tả Liberation nhận định về tình trạng hàng trăm nhà ly khai blogger tại Trung Quốc đã bị chính quyền bắt giam kể từ trung tuần tháng 8 đến nay. Tờ báo cho hay, qua việc tung ra chiến dịch trong sạch hóa tư tưởng, chính quyền Bắc Kinh ngày càng siết chặt luật lệ chống lại giới blogger ly khai.
Theo thông báo của tòa án tối cao hôm thứ Hai vừa qua, những ai loan truyền tin đồn nhảm hay thông tin sai lệch có hơn 5.000 lượt người xem trên mạng hay được chuyển đi hơn 500 lần, kể từ giờ có thể sẽ bị kết án đến 3 năm tù giam. Thông báo này còn nhấn mạnh những hành vi vi phạm này sẽ bị xem như là nghiêm trọng nếu các tin đồn hay các thông tin sai lệch đó gây ra rối loạn xã hội, sắc tộc hay tôn giáo. Nếu như chúng có một tác động xấu trên quốc tế hay như làm sức mẻ hình ảnh đất nước.
Liberation cho hay, thông báo đưa ra ngay lập tức đã làm dấy lên nhiều phản ứng trên mạng, nhất là trên trang mạng WeChat, một dạng tiểu blog được hơn 300 triệu dân Trung Quốc sử dụng. Đối với nhiều cư dân mạng, đạo luật mới này không bảo vệ quyền tự do ngôn luận của công dân. Nhiều người còn đi xa hơn khi cho rằng, với quy định mới đó, kể từ giờ, cảnh sát có thể bắt giữ bất kỳ ai họ muốn. Một nhà báo tại Bắc Kinh còn cho rằng, đạo luật này khủng bố tinh thần người dân. Theo tờ báo, khi đưa ra quy định trên, nhà cầm quyền có ý định áp dụng theo kiểu hồi tố nhằm kết án hàng trăm blogger ly khai từ 2 tháng nay. Trong số này, có luật sư Hứa Chí Vĩnh, sáng lập viên phong trào công dân mới. Chiến dịch truy lùng còn nhắm vào các nhà báo, các nhà đấu tranh chống tham nhũng và nhiều người tự ra ứng cử tại các kỳ bầu cử đại biểu phường xã. Tờ báo đơn cử một trường hợp rất thê thảm là bà Lý Bích Vân, ứng viên độc lập sống lại tỉnh Quảng Đông. Theo xác nhận từ bạn bè, bà Lý đã bị tra tấn trong 2 tuần bị giam giữ, đến mức giờ bà chỉ di chuyển bằng xe lăn. Liberation nhắc lại, thông báo trên của tòa án nằm trong một phần chiến dịch tẩy não của ban lãnh đạo mới. Ông Tập Cận Bình hôm 19 tháng 8 kêu gọi các nhà kiểm duyệt của đảng Cộng sản phải xây dựng một quân đội vững mạnh để trấn áp những cư dân mạng và những loại truyền thông nào tuyên truyền hệ tư tưởng phương Tây về các giá trị phổ quát. Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, các giá trị phổ quát như là quyền công dân hay tự do báo chí là không tồn tại.
Cũng tại Trung Quốc, nhưng trên lĩnh vực kinh tế, báo Le Monde và Les Echos cùng quan tâm đến các biện pháp kinh tế mới của Thủ tướng Lý Khắc Cường mà cả hai tờ báo gọi là L'Economics. Tại Davos, kiểu Trung Hoa, Bắc Kinh tỏ ý định cải cách, và tại Trung Quốc, các chính sách kinh tế L'Economics lộ rõ nhưng làm trỗi dậy nhiều nghi vấn, lần lượt là những đầu đề bài viết trên báo Les Echos và Le Monde.
Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Đại Liên, hôm thứ Tư, 11 tây tháng 9 vừa qua, trước các vị khách mời, Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định rằng các phương pháp kích cầu cổ điển như đầu tư công hay cho vay dễ dãi không còn phù hợp nữa và không giải quyết được cội rễ vấn đề cho tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc. Một mặt, Thủ tướng nhìn nhận tổng sản phẩm nội địa trong quý 2 năm nay đã sụt giảm so với quý 4 năm 2012, tức là từ 7,9% xuống còn 7,5%. Mục tiêu của chính phủ trong năm nay là vực nền kinh tế tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, có điểm đáng khích lệ là sản xuất công nghiệp trong tháng 8 đã tăng trở lại với mức cao nhất từ 17 tháng nay, tức tăng 10,4%, chứng tỏ kinh tế đang ổn định. Theo Thủ tướng Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế đất nước phải bền vững, nghĩa là phải tạo ra đủ việc làm và nâng cao dần mức sống người dân. Các chính sách cải cách phải kích thích tiêu thụ nội địa và sức mạnh tăng trưởng nội địa. Như vậy, cần phải mở cửa hơn và giảm bớt vai trò của nhà nước. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là, quan điểm cải cách của ông Lý Khắc Cường có thể đi được đến đâu? Liệu Thủ tướng có biết gạt bỏ những nhóm lợi ích nằm ngay trong chính nội bộ đảng vốn đang khư khư ôm chặt quyền lợi của mình?
Nhìn sang các quốc gia Đông Á khác, báo Le Monde nhận thấy là đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, cải tiến công nghệ là bí quyết giúp phát triển thành công nền kinh tế quốc gia, bất chấp các cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới và sự trỗi dậy của các nước tân hưng.
Tại Nhật Bản cũng như Hàn Quốc, công nghiệp vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng, trong đó sản xuất xe ô tô, điện tử và công nghiệp nặng là những lĩnh vực đầu tàu thúc đẩy nền kinh tế đất nước. Theo quan sát của Le Monde, với những chính sách can thiệp, thậm chí là chỉ đạo, nhà nước Nhật Bản cũng như Hàn Quốc đã chọn hướng đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng, ấn định đường lối, mục tiêu canh tân và phát triển thông qua các kế hoạch 5 năm. Việc này đã góp phần tạo ra những đại tập đoàn Keiretsu tại Nhật và Chaebol tại Hàn Quốc. Sự thành công đó còn có sự góp phần của cội rễ văn hóa như tinh thần đam mê công việc hay như ham muốn hoàn thiện tại Nhật, và đạo lý tôn ti trật tự và nề nếp kỷ luật tại Hàn Quốc. Tác giả bài viết nhận thấy là, tại hai quốc gia Đông Á này, sự ràng buộc vào nền sản xuất quốc gia vẫn rất cao. Bất chấp đồng yên cao giá, nhưng làn sóng di dời nhà xưởng tại Nhật lại không diễn ra ồ ạt như nhiều quốc gia phát triển khác. Cải tiến công nghệ luôn là những ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Chính điều này đã giúp cho các nhà công nghiệp của hai quốc gia trên luôn tìm được một chỗ đứng quan trọng trong một chừng mực nào đó, và trong nhiều lĩnh vực chuyên biệt, với nhiều mặt hàng có chất lượng cao.
Nhìn sang nền kinh tế Philippines, quốc gia Đông Nam Á, báo Le Figaro có bài báo động Philippines quan ngại thất thoát nguồn vốn.
Theo số liệu do Ngân hàng Trung ương Philippines công bố trong tuần này, đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tháng 6 năm nay đã tụt giảm mạnh, cụ thể là chỉ có 61 triệu đô la so với cùng kỳ năm rồi là 307 triệu đô la. Theo giải thích của chính quyền Manila, sự thất thoát này phản ánh sự chảy ngược dòng vốn từ châu Á về Hoa Kỳ do kinh tế Mỹ đang trên đà hồi phục. Hiện Philippines là quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong khu vực nhờ vào mức tiêu thụ nội địa tăng, đầu tư địa ốc cũng tăng. Tuy nhiên, Ngân hàng Phát triển châu Á gióng lên hồi chuông cảnh báo kêu gọi chính quyền Manila phải nới lỏng một cách nhanh nhất có thể các điều luật về quyền sở hữu và luật đầu tư nước ngoài. Le Figaro quan sát thấy là đầu tư nước ngoài tại Philippines vẫn còn thua xa so với các nước khác trong cùng khu vực. Riêng trong năm 2012, đầu tư ngoại quốc trực tiếp tại Singapore chiếm đến 54,4 tỷ đô la, tại Indonesia là 19 tỷ, Malaysia là 10 tỷ, Việt Nam là 8,4 tỷ, Thái Lan là 8,1 tỷ, trong khi đó Philippines chỉ có 2 tỷ, kém các nước láng giềng gấp từ 2 cho đến 27 lần.
Trong khi Nga và Mỹ bước vào bàn đàm phán để tìm một giải pháp cho việc giải trừ các kho vũ khí hóa học tại Syria, cùng lúc này thì Bắc Triều Tiên dường như đang âm thầm cho tái khởi động lò phản ứng Yongbyon ngưng hoạt động từ năm 2007. Chủ đề này được báo Le Figaro và Libération cùng quan tâm qua các hàng tựa Bắc Triều Tiên có lẽ tái khởi động trung tâm hạt nhân, và tại Bắc Triều Tiên có nguyên tử mới có khói trắng.
Cả hai tờ báo cho hay, các hình ảnh chụp từ vệ tinh hôm 31 tây tháng 8 vừa qua cho thấy hai cột khói trắng bốc lên từ một tòa nhà gần lò phản ứng Yongbyon. Căn cứ vào màu khói và khối lượng bốc lên, các chuyên gia tại Viện Hoa Kỳ Triều Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins nghi ngờ là Bình Nhưỡng dường như đang cho vận hành lại trung tâm hạt nhân, vốn có thể sản xuất 6 kg plutonium một năm, và Bắc Triều Tiên có thể sử dụng để từ từ gia tăng kho vũ khí hạt nhân của mình. Theo ước tính của các chuyên gia, nếu vận hành hết công suất, Yongbyon đủ khả năng tạo ra một quả bom nguyên tử cho mỗi năm, tăng dần số đầu đạn dự trữ khiêm tốn, ước tính lên đến 36 kg. Yongbyon là trung tâm hạt nhân rộng lớn có công suất 5 MW, nằm cách thủ đô Bình Nhưỡng chừng 100 cây số về phía bắc, được xây dựng vào năm 1962 dưới sự trợ giúp của chính quyền Liên Xô cũ. Nhà máy vận hành bằng chất uranium không làm giàu và sản xuất ra chất plutonium mà các chuyên gia nghi ngờ là Bình Nhưỡng đã sử dụng cho các vụ thử hạt nhân trong những năm 2006 và 2009. Các chuyên gia cũng nghi ngờ là chế độ miền Bắc đã mở rộng khu vực Yongbyon, xây dựng thêm một nhà máy làm giàu chất uranium trong năm tháng gần đây. Cuối cùng, cả hai tờ báo đều e ngại rằng việc Bình Nhưỡng cho tái khởi động trung tâm hạt nhân trên và tăng cường khả năng hạt nhân có thể gây ra một thảm họa lớn cho môi trường và nhân loại.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa do Trúng Thảo phụ trách, RFI giới thiệu nhịp điệu Calypso, một điệu ca dân gian của mùa lễ hội hóa trang, bắt nguồn từ truyền thống đốt mía của những người nô lệ da đen.
Trong suốt mùa hè này, đài RFI mời quý thính giả và các bạn khám phá lại những bản nhạc cực kỳ quen thuộc. Trong các ca khúc nổi tiếng ấy, không phải chỉ có dòng nhạc Latin kinh điển, mà còn có những giai điệu xuất phát từ vùng đảo Caribe với âm thanh sống động rộn ràng những mùa lễ hội hóa trang. Nhắc tới vùng biển Caribe, người ta thường nghĩ tới ngay theo điệu Calypso của Trinidad Tobago, điệu Reggae của đảo Jamaica hay điệu Zouk đến từ vùng đảo Antilles. Dòng nhạc Reggae ra đời vào cuối những năm 1960, còn Zouk thành hình vào đầu thập niên 1980. So với hai thể điệu này, Calypso có nguồn gốc xa xưa hơn, chính thức ra đời từ đầu thế kỷ 20, nhưng thật ra là biến thể của một truyền thống dân ca đồng áng gọi là Mento có từ thế kỷ thứ 17. Trong làng nhạc quốc tế có rất nhiều ca khúc thường được chuyển thể theo điệu Calypso.
Drinking rum and Coca-Cola, go down on Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar.
Về từ ngữ, chữ Calypso xuất hiện lần đầu tiên vào những năm 1930, trước khi du nhập vào các nước Âu Mỹ. Nhiều nguồn ghi rằng Calypso bắt nguồn từ chữ Caiso, hiểu theo nghĩa cứ tiếp tục đi, trong thổ ngữ các vùng miền Tây Châu Phi. Trong một bài dân ca, đó là một cách hát nền, thúc giục công việc đồng áng, gặt hái mùa màng. Vào giữa thế kỷ thứ 17, các điền chủ người Pháp lập nông trại trên các vùng đất thuộc địa. Họ đem theo nhân công nô lệ từ Tây Phi đến các hải đảo để trồng mía, trồng cà phê hay cacao. Tại các hải đảo này, điệu Calypso ban đầu được hát với thổ ngữ Creole với nhiều ảnh hưởng tiếng Pháp. Sau này, Trinidad Tobago mới sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức. Và sau một thời gian dài làm vùng đất thuộc địa của Anh, hải đảo này mới tuyên bố độc lập vào năm 1962. Dưới thời thuộc địa, người nô lệ do không được quyền tham dự lễ hội hóa trang Carnaval, cho nên họ mới sáng lập ra một lễ hội tương tự, gọi là Camboulé, xuất phát từ chữ Can Brûlé, có nghĩa là đốt rụng mía, mở ra thời kỳ nghỉ ngơi, ăn chơi, sau khi làm xong công việc đồng áng, thu hoạch mùa màng. Cuộc cách mạng Pháp vào năm 1789, và nhất là sau khi chế độ nô lệ được bãi bỏ vào năm 1834, đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống sinh hoạt tại các hải đảo thuộc địa. Lễ hội đốt mía trở thành lễ hội hóa trang chính thức của Trinidad Tobago và sẽ giúp phát triển mạnh dòng nhạc Calypso. Nói như vậy không có nghĩa là Calypso chỉ đơn thuần là một điệu nhạc giải trí. Thì điều này có thể dùng cá từ như một loại vũ khí để đả kích chính quyền, để chỉ trích kiểm duyệt tư tưởng hay để nói lên khát vọng độc lập, cũng như thể điệu reggae đã từng làm trên đảo Jamaica.
Once I went to Mexico to learn a dance called Calypso, and when I was dancing there, I met a girl with curly hair. She taught me how to do this dance. It was the start of a romance. She taught me how to cue the strings and made me play her mandolin. Oh, 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 oh. Calypso, Mexico. Oh. Calypso, Mexico. Oh, 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 oh. Calypso, Mexico. Ay, me gusta mucho. Calypso, Mexico. Everybody. Oh, 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 oh. Calypso, Mexico. Oh, 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 oh. Calypso, Mexico. Oh, 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 oh. Calypso, Mexico. Ay, me gusta mucho, Calypso, Mexico. Ay, me gusta mucho, Calypso, Mexico.
Bản nhạc ghi âm đầu tiên theo điệu Calypso ra đời vào năm 1912 của nhóm Lovey String Band. Do chế độ kiểm duyệt khắc cao, thậm chí chính quyền thuộc địa đã lập ra một danh sách những bài hát cấm được phổ biến, cho nên nhiều bản Calypso ghi âm trong thời gian đầu thường là nhạc không lời. Nếu có đặt ca từ thì các tác giả phải biết dùng lời cho khéo, dùng cách nói vòng hay ví von để dễ luồn lách kiểm duyệt. Thập niên 1930 mở ra thời kỳ vàng son cho Calypso, khi thể điệu này được đem ra nước ngoài phổ biến rộng rãi. Người đã góp công trong việc phổ biến Calypso là nhà kinh doanh Eduardo Gomesa, người gốc Bồ Đào Nha. Ngoài việc phát hành đĩa nhựa thông qua cửa hàng buôn bán ở thành phố cảng Port of Spain, ông còn là người đầu tiên đưa các nghệ sĩ quê nhà ra nước ngoài để ghi âm và biểu diễn.
When love comes in and takes you for a spin, oh la la la, c'est magnifique. When every night your loved one holds you tight, oh la la la, c'est magnifique. But when one day your loved one drifts away, oh la la la, it is so tragic. But when once more he whispers, je t'adore, oh la la la, c'est magnifique. right away. Once more, he whispered, just hang on, oh la la la. C'est magnifique.
Bài nhạc Calypso đầu tiên ăn khách trên thị trường quốc tế là nhạc phẩm Rum and Coca-Cola mà ban tam ca Andrew Sisters ghi âm vào năm 1944. Trong nguyên tác, đây là một ca khúc của Lord Invader. Bài nhạc này rất ăn khách, với cả trăm phiên bản ghi âm khác nhau qua nhiều thời kỳ giai đoạn. Người nghe chủ yếu giữ lại trong tâm trí cái nhịp điệu rộn ràng vui tươi, nhưng lại chống quên rằng nội dung ca từ nguyên gốc chỉ trích việc thiết lập những căn cứ quân sự Hoa Kỳ đầu tiên trên hòn đảo này và kéo theo sự bùng phát của nhiều tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, mại dâm. Sau thành công của bản nhạc Rum and Coca-Cola, thì điệu Calypso càng lúc càng trở nên thương mại. Ngoài một số bài thuần chất Calypso như bản Jean and Dinah do nhóm Mighty Sparrow ghi âm vào năm 1956, thì Calypso được khai thác như một thương hiệu quảng cáo. Trong cùng một năm, Harry Belafonte phá kỷ lục số bán với hơn 1 triệu bản tập nhạc mang thời đại Calypso. Trên album này có bài Banana Boat Song. Tuy nhiên khi nghe kỹ lại, tập nhạc này lại gần giống nhiều hơn với dân ca của đảo Jamaica.
Acapulco, sleeping in the bay. Acapulco, wake up and greet the day. Time to tell the guitars and sleepy stars to be on their way. It's such a beautiful morning for a holiday. Hey, now come on, you old sleepy head. See the sky turning red, and you're still in bed. It's fun in Acapulco, Acapulco. Look, here comes the sun. Acapulco, it's a day for fun. I can't wait till I meet your sweet senoritas, kiss everyone. This is no time for siesta, this is time for fun. I can't wait till I meet your sweet senoritas, kiss everyone. This is no time for siesta, this is time for fun. This is no time for siesta, this is time for fun. This is no time for siesta, this is time for fun.
Trong vòng nhiều năm liền, kỹ nghệ điện ảnh giải trí Hollywood gắn nhãn mác Calypso cho tất cả những âm thanh đến từ các quần đảo mà ít có phân biệt đó có thật là Calypso hay không. Trường hợp điển hình là ca khúc chủ đề bộ phim Fun in Acapulco, quay vào năm 1963, bài hát do ông hoàng Elvis Presley thể hiện. Một vài bản nhạc khác như bài Calypso Mexico dùng chữ này để làm giàu phần điệu, trong khi khúc nhạc lại phối theo một nhịp điệu hoàn toàn khác hẳn. Từ giữa những năm 1960 trở đi, trước sự trỗi dậy của nhiều dòng nhạc mới, trong đó có Bossa Nova đến từ Brazil, điệu Calypso không còn thịnh hành như những thập niên về trước. Thế điệu này chỉ tìm được một luồng sinh khí mới khi hòa quyện với jazz, tiêu biểu của album Jumbo Caribe do Dizzy Gillespie ghi âm vào năm 1964 với hai nhạc sĩ James Moody và Kenny Barron. Các nghệ sĩ thời nay khi phóng tác hoặc chuyển thể theo điệu Calypso chủ yếu muốn vay mượn những hình ảnh gắn liền với thầy điệu đến từ quần đảo này, phổ biến qua phim ảnh. Tác giả thời nay cũng chỉ giữ lại cái vỏ bọc nhiều hơn là cái cốt. Họ yêu chuộng cái nhịp điệu tươi thắm rộn ràng, chỉ ít quan tâm đến cội nguồn dĩ vãng, cái truyền thống đuốc mía dân gian khi gốc rễ đang úa vàng. Khúc hoang ca đồng áng với niềm hy vọng miên man, thấy được, một ngày mai tươi sáng.
Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được dành cho một điểm báo và tạp chí. Một điểm báo sẽ cho Lê Vi biên soạn và tạp chí cải lương cho Lê Phước phụ trách với đề tài ra mắt Hội Bảo tồn cải lương tại Paris. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.